hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cái phần học của rồi, và chúng ta nhận dạng cái mà trong kinh gọi là đề bà. Xin phép người cho tôi nói chuyện với một cái gì của người nữ trong cái cô chủ trì. Good afternoon, Joe. God bless. Welcome to the temple. I just recognize you there. I'm sorry that the vast majority would be Vietnamese speaking, so I'm going to use a talk in Vietnamese, make it sound. Basically, what we are talking here with the audience is the concept of the transformation, male and female, the concept of self-hatred, how we deal with it. So last time we talked about self-hatred and how to transform self-hatred into compassion towards one and compassion towards others. So today we'll talk about gender, female, from female to male, and vice versa. We have different labels for female because it's a small world. Well, within an image, they become women. So transformation from male to female, from a person who suffered to a person who is totally liberated within an image. So that's the basic, the idea that I'm going to talk about. Thanks for coming. You're welcome. Thưa ông ra, chúng ta sẽ tiếp tục. Hôm nay mình sẽ trình bày nhận dạng thêm những cái bộ mặt của đề bài. Và trong cái phần cuối đó, thì chúng ta sẽ học về cái sự chuyển hóa của cái tâm thức của cái nàng cô gái tên là Long Nữ. Nên thì chúng ta trước đó thì khi quý vị thấy chúng mình đã biết được là tham sân si mạng là cái bộ mặt của cái người mà khiến cho mình gặp nhiều chướng ngại trên cái đường tu học của mình, trên cái đường thành đạo của mình. Chứ nhưng mà bốn con người đó chỉ là bốn, là bốn thôi, chúng ta còn thêm nữa. Và nếu kéo dài ra thì dường như là cả cuộc đời tu học của chúng mình cho tới ngày mình thành cái quả vị rốt ráo, mình vẫn còn gặp những cái người đó. Cái con người, một cái bộ mặt của đề bài sau khi mà chúng ta nói về cái sự tai hại của cái lòng ngã mạn kiêu căng của mình ấy, thì đó là gì? Chưa tới cái sự nghi ngờ. Nghi ngờ nó đã làm không biết đổ vỡ, không biết bao nhiêu là hạnh phúc gia đình và sự nghiệp. Cái nghi ngờ nó cũng làm cho mình gặp nhiều trở ngại trên con đường tu học của mình. Chưa cái sự nghi ngờ đó, cái nhiễm nghi đã gọi là nhiễm nghi, nghĩa là sao? Gọi là nghi nghi tức là chúng ta không tin, không tin. Nhưng cái không tin của mình đặt trên cái cơ sở nào? Thường thường có một người trả lời nghe là xấu ha. Hai vợ chồng, ông chồng mỗi ngày 6 giờ, bữa nay chồng 7 giờ đi làm, 7 giờ, không sao hết, không sao hết, không được. Hai lần 7 giờ rồi, ba lần 7 giờ, hỏi sao hết không, đi làm thêm. Hai sao hết không, nhặt xe, mình không có gì hết. Nhưng mà chỉ cần một người thân với bà bữa đó giờ đó mình thấy ông đi bà đó. À, vậy thì ba lần đầu là em xin không thể ăn quay hết, nhưng mà lần thứ tư đó thì sao? Bắt đầu đặt lại cái vấn đề câu đó là người chồng không biết có phải là sự thật hay không. Chúng ta có đọc nghi. Và khi mà nghi như vậy thì cái nghi đó có cơ sở của cái điều xấu. Là chỉ nghĩ là chồng không có gì nói, không có thật với mình. Mà không thật với mình là vì có ý định gì để chê nhớ mình. Chúng mình xét lại cái tâm nghi của chúng ta. Khi chúng ta nghi đó, là chúng ta có chất cái gì mình đạt, cái gì mình thành trì, cái gì mình hướng diện, 他不接触了就完了，现在满足就完了，没成就就完了。这跟那个蓝毛干，我不敢贴，不干我就能做了，不能贴。对，都干不毛，怎么能干就不好？我不好不再干，不能来。啊，也是中二的，干干都搞我不好，好干好干，也是不认真，啊，不认真。没。Bình thường quen biết thường cũng nhìn thấy kinh. Người chỉ cần một người là nói tôi bà không có. Ông lễ người ta không phải. Thì khi đó chúng ta bắt đầu phân tâm là có hay không có. Tin không tin nữa. Nhưng mà thì cái cơ sở của sự nghi ngờ là cái không chắc chắn. Không chắc chắn về cái việc trình bày ra trước trước mình. Tiếp là khi nếu chúng mình biết mình nghi thì sao? Thì chúng ta phải tìm tòa để mà tìm ra cái sự thật. Khi đã gọi là nghi, biết là mình nghi, thì chúng mình phải bước thêm bước nữa để tìm đâu là cái sự thật. Nhưng mà còn người chúng mình, khi chúng ta nghi, chúng ta mang cái tập kính của mình lên. Và mang tập kính mình lên thì sao? Thôi thì chúng mình sẽ tìm cái dữ kiện để mà giúp cho cái niềm nghi của mình trở thành cái sự thật. Quý vị nghĩ rất là lạ là gì vậy? Hãy mình nghi vợ chồng có vợ bé cái gì? Thì cái bà đây nghe nói là giống như mình bóng vợ bé mình chẳng. Biết không biết thì cũng tin cũng nghĩ vậy. Thì bà đi bây giờ bà cười với ai á thì cũng hết cười với chồng rồi. Thì bà đi cũng thì tất cả khi chúng ta kêu chúng ta nghi ngờ thì tất cả cái sự kiện xảy ra rồi phục vụ cho cái sự nghi ngờ của mình. Ở trong kinh trong di thức một ví dụ rất là buồn cười mà rất là đúng. Cái người đó có một cái người đó bà sợ rắn. Cái bệnh thì bệnh sợ rắn. Bữa đó là đi đêm. Và khi người ta đi đêm như vậy đó thì ai đó cũng biết có một sự nhân thần, có một sự nhân nhân rồi dắt đi con người. Ông ta đi một đêm chập chờn, trăng sáng cũng có rõ ràng lắm. Và khi mà ông đang tâm trạng sợ rắn đi ngang đó thì sao? Thấy sự dây. Mà cứ thấy sự dây á thì tưởng là con rắn. Mà tưởng con rắn thoát chạy. Mà nó chạy thì nào thì lại sợ thêm nữa. Thì thành nguyên dĩ sợ. Lấy cái sự dây biến thành con rắn. Ở đây tôi chỉ ý cho mình. Khi mà chúng ta có cái tâm trạng sợ hãi như là một chuyện gì đó thì những cái nguyên dục kia nó thành sự thật. Sự thật không phải là tự nó có sự thật mà chính chúng mình chuyển nó thành sự thật. Trong cái nguyên của tâm địa của mình nó chuyển cái gì nguyên nó biến thành sự thật. Cho nên trong cái việc tu học, khi mà mình khởi tâm nghi, chúng mình phải đặt lại cái vấn đề nghi trên cơ sở nào. Và cái danh thái độ tốt đẹp của người Phật tử là chúng ta mở rộng tâm hồn của mình, đào mỏ tất cả mọi sự kiện. Khi mà chúng ta nghi, chúng ta tìm những cái sự kiện để mà nó gọi là support, nó ủng hộ cái sự nghi ngờ của mình thôi. Chứ chúng mình không có chấp nhận gì hết ngoài thực tế của mình. Khoan, đợi đủ hết rồi thả mình lên hết, mới nói được rằng mình có sự thật hay không. Nhiều khi chúng ta thấy buồn cười, thấy thương chúng mình lắm. Chúng ta chỉ cần nghi một cái niệm nghi nhỏ mà bạn bè, khi mình nghi người đó là không thành thật với mình nữa, thì mình sẽ có thái độ này. Biết họ không thành thật là chuyện khác. Mới nghi thôi. Và khi chúng ta nghi cái người bạn kia không thành thật đó, thì mình có cái thái độ một là so đối thăm dò, hai nữa là mình có cái hướng được tắt ra cái gì đấy. Quên bạn bè tất cả mọi thứ. Và khi mình nghi người ta không có thành thật với mình thì bắt đầu mình để ý mình tìm. Mà khi mình tìm bắt đầu mình chỉ tìm những cái không thành thật. Và cái thái độ thứ hai là mình tách rời người đó này. Thưa cái điều đó nó sẽ xảy ra trong chúng ta rất là nhiều. Bạn bè lỗi không lỗi những cái chuyện nghe thôi. Chúng ta đã sai lầm nhau. Vấn đề anh em chồng vợ có khi chỉ lỗi cái nghi thôi mà vợ chồng từ cái nghi đó có thể không có cơ sở. Nhưng mà người vợ cứ soi đó cứ tìm hiểu người chồng tiếp qua thì mình quyết ngày đó tự cái nghi đó nó không làm cái sự nổi bật.
nhưng mà cái sự bất bội của người chồng vì cái nghi của người vợ làm cho người vợ tự nhiên không có gì, nhưng mà chính cái hành động khởi ra sao cái nghi đó nó làm cho mình khổ sở nhiều. Vì chúng ta cũng bị học nhiều quá, học nhiều quá mới không yêu cái nghĩa nghi cũng được tu học. Nên thầy có cái phong trào tu thiền, ai tu thiền cũng thánh thơ đi trường thế, mình tu cũng thánh thơ. Cái phong trào hết trên cái tu của chúng giáo, nguyên có sự ủng hộ của cộng đồng. Rồi chúng ta nói về nhà tu mình, nói mình sao thường cũng tự nhiên mát, bắt đầu đặt lại thế này. Thì chúng ta sẽ đặt lại, và khi mình đặt lại vấn đề thì làm sao? Thưa, khi đó là chúng mình đã gặp một khuôn mặt của đề bài. Cái vấn đề đặt ra cho chúng mình là những người chỉ cần có khi họ vì lý do nào đó để mà họ muốn lợi dụng mình. Thưa Đức Phật, không bao giờ có định lợi dụng mình. Cũng là chuyện ngọc còn bỏ mà. Bảo giờ quý vị làm cái gì cho ngài lợi dụng? Ngài chỉ muốn mang cái tình thương, cái sự chia sẻ. Con đường Đức Phật dạy cho chúng mình đi đó là con đường mà ngài chắc chắn là được mình sẽ đi từ cái chỗ khổ đau tới cái chỗ hạnh phúc đương của mình. Cái điều cực chặt của Phật tử là đi một hồi hả? Thì cũng đi vậy, mà chúng ta đi một hồi rồi sao? Không biết con đường tới chỗ hay không, thôi dòng lại đi đường khác. Thì chúng ta cứ dòng một lúc nào đó thì sao? Chúng ta hãy đi nổi người. Cho nên xin quý vị hãy tin tưởng như vậy. Niệm Phật tinh tấn tiếp tục, tu thiền tiếp tục, học hỏi kinh nghiệm tiếp tục. Nhớ là mình gieo cái dây đó, mình gieo, mình nghĩ mình làm đủ cái thành viên, bỏ hậu cam xuống đất, cái chuyện mình sẽ làm là nước, là phân, là tứ đẳng. Một lúc nào đó hạt cam trở thành cây cam và cho mình cái trái ngọt. Chứ còn mình cứ làm như người xưa, mình cứ nghĩ là không biết là nghi là mình có thể nghi là mình thành tựu được hay không. Có những người mà không có thể nghi là tôi có tội thành tựu, làm gì không biết trời làm. Đâu có lâu sao, chưa chắc lâu sao. Và có những người chuyên môn thấy người ta làm thì trời ơi nó ra rồi. Ôi làm gì biết chừng nào nó rồi, làm gì ổng xong không. Thế những người đó là người bị cái tâm trạng này bạn. Làm cái đã, xong không xong gì thì chuyện nó không quan trọng. Trong cuộc đời của mình, tôi biết có những người đó giờ bài ra có một số vị nói chuyện với nói thầy, cái người nói cũng rất dịu nhẹ cho người Phật tử Phật tử nam. Cái trời ơi, không ai tới đâu, nói gì thì chúng ta cứ nói tới tầm ngày nào tầm ngày. Chưa làm mà nó nói ra rồi. Thế là những người đó tôi thấy rõ ràng là bị cái bệnh nghi, nghi theo cái bộ mặt của đề bài. Chưa làm mà sao biết, phải không? Vậy thì thành công hay thất bại, thương chuyện đó không quan trọng, không đọc Phật. Cái quan trọng của chúng mình là chúng mình đem hết tấm lòng ra để mình làm việc đó hay không. Quý vị nhé, cái quan trọng là cái tấm lòng của mình. Cho nên trong khi tu học, trong khi bố bả với nhau, trong khi gia đình tình cảm của mình, xin quý vị đem hết tấm lòng ra để mình làm việc, để mình đối xử với nhau, thì cái chuyện nghĩa tình là chuyện trở thành không quan trọng. Sao cái gì? Tại vì nếu mình làm rõ được Phật, tham sân si mạng nghi ác kiến, ác kiến ác chứ là ác, ác thế là gọi là ác, ác kiến là cái nhìn mà không có lợi cho mình, không có lợi cho người, cái nhìn mà không có giúp cho mình tu, không có giúp mình an lạc, không có giúp cho người an lạc, ác kiến. Vậy thì chúng ta có nhìn cuộc đời biết được có ác kiến hay không? Thấy cái người đó mặc một cái áo đẹp. Tao nói chị thấy cái áo cũng đẹp không? Mình nói đẹp, mừng cho chị có áo đẹp quá. Thì mình đẹp quá áo kiếm không? Nếu mà tâm địa mình có cái tâm địa tùy hiểm, cái áo mình khác, nhưng mà chị đã có mừng cho chị đã có kiếm, có phần, có được áo đẹp. Người như vậy là người có cái con mắt thương nhìn cái cuộc sống này. Nhưng mà ngược lại đó, thấy cái áo đẹp, cái trà cái chùa mà áo đẹp làm gì, cái áo đẹp làm gì khác. Thế như vậy thì bề mặt thì nó là cái sự kiện lý áp lực. Nếu nói chung có tiền cũng không mua cái áo đó, cũng chưa làm gì khác. Bề mặt có tiền mà thấy được, nhưng mà thực sự bên trong cái lời nói đó là do cái tâm địa ganh tị mà nó là cái. Cho nên khi mình nhìn cuộc sống của mình, của người, nếu mà chúng ta bao giờ cũng nhìn cuộc đời này bằng cái mắt làm thế nào có lợi cho người, khi đó là mình nhìn cuộc đời này bằng cái nhìn thiện, thánh thiện. Còn ngược lại mình nhìn cuộc đời này bằng qua cái lăng kính ích kỷ của mình, tôi nói lăng kính ích kỷ của mình, thì khi đó chúng ta có cái người ác kiến. Vậy thì ác kiến giả gì? Nếu chúng ta lấy cái lăng kính của mình, lấy cái giá trị của mình để mà đo lường giá trị của người khác, thế thì bao giờ chúng mình cũng sống trong cái sự khổ đau. Mình mà có tốt, người ta mà nói là đạo, mình đẹp hơn người, đó là ác kiến. Người ta ở xa hơn mình, có xe đẹp hơn mình, mình thấy mình sân sự não, thấy có lòng ganh tị, như vậy là ác kiến. Và khi nào mà chúng ta giữ một mức độ nào đó, chúng ta tiếp tục hành xử trong như vậy, thì chính chúng mình sẽ cái người chịu khổ đau thế đấy. Đó là có cái người ác kiến, cái người sai lầm về cái tương quan giá trị trong cuộc sống này, đó là ác kiến. Một cái nhìn ác kiến nữa trong kinh điển của nó là về thường hay là đoạn. Thường là ác kiến, đoạn là ác kiến. Tại sao gọi là thường là ác kiến? Thường là gì? Là thấy tất cả mọi thứ đều liên tục không biến đổi, gọi là thường kiến, liên tục. Cuộc đời cũng liên tục, mình chết rồi cũng liên tục, cái gì nó liên tục, cái tấm dài hoài nó không có thay đổi hết, thì cái đó gọi là ác kiến, là thường kiến. Đoạn kiến là sao? Đoạn kiến là hết được là không có gì hết, xong việc này là không còn gì gì hết. Thưa, nếu chúng ta thấy như vậy cũng là ác kiến. Nói như vậy thì sẽ mình khó hiểu, cho nên ví dụ mình dễ hiểu. Nếu một đứa nhỏ sanh ra, chúng ta quan sát chúng ta thấy đứa nhỏ có những cái hành động này tốt đẹp, đúng không? Nếu chúng ta nghĩ rằng một đứa nhỏ này tốt đẹp bây giờ chứ gì, trong tương lai sẽ là tốt đẹp á, thì sao? Là sao? Là bởi vì mình thấy thường kiến. Thưa không, từ cái diễn trình này tới cái diễn trình kia, từ đây tới đằng kia đó, ở giữa nó có thể có sự đổi thay. Nói như vậy để gì? Nhiều khi nhiều người Phật tử có nói tôi thầy ơi, con bao giờ hết chữa nổi rồi thầy, hết chữa nổi rồi, nó hư tệ đến nỗi mà đi thầy này cô nọ làm hết sách rồi. Nếu chúng ta bây giờ chưa, tôi gọi là chưa, chứ tôi không được chữa không. Nếu không chữa nổi đó, như vậy thì tôi la tôi gọi sức về đó, đó là thường kiến. Bây giờ xấu, sau này cũng xấu, người ta tương lai như vậy không đúng, không chắc đúng. Bởi vì cái vấn đề đặt ra là mình làm hết sức mình chứ, biết đâu là người nhỏ, biết đâu là cái cảnh nào đó. Vậy thì trong cái tinh thần của đạo Phật đó, chúng ta phải tiếp tục tạo cái duyên, cái duyên tăng thượng, cái duyên thay đổi. Để mà giả sử mình một cái nhân xấu thì mình tạo cái điều kiện để mà cho cái nhân nó trở thành cái quả tốt, hay là tương đối ít xấu hơn. Đoạn cũng vậy, Với đó là chúng ta những người thay phá trọng có chuyện gì khác. Thưa Thầy, sáng rồi có một thanh niên nói với chúng tôi, nói câu lạ với chúng tôi đó là dường như nó không có quần áo, thương là cái mối tình mẹ dường như nó không có nâng tay, con muốn chặt đứt của nó cho nó. Tôi nói làm sao mà chặt, chặt được cái tương quan tình ảo giữa hai người thì có thể chặt được, nhưng mà chặt cái hình bóng cô kia đó, thì chặt không bao giờ. Ta có nói với câu có một chàng thi sĩ, làm sao biết được người căn mộng để trả thù duyên kiếp thủ phạt, duyên kiếp tự đó không có thủ phạt. Thế cái người căn mộng đấy á, khi một cái tương quan tình cảm có thể bị đứt đoạn, có thể bị đứt đoạn, nhưng cái hình bóng người dính với cái tình cảm đó có thể là chùi bỏ sạch các nội tâm nữa, tức không có đoạn, có thể là vắng mặt. Nhưng mà khi mà một cái thời gian nào đó họ đã trở thành một cái bộ phận của tâm hồn mình, thương ghét hoặc thương hoặc ghét, họ trở thành một bộ phận của con người. Bộ phận đó nổi là ý thức hay không là chuyện khác, nhưng mà trong cái tâm lý của đạo Phật, tất cả mọi pháp đều tồn tại trong cái a là giai thức của mình. Tương quan tình cảm có thể nhảy vỡ, nhưng mà cái hình bóng của người đó sẽ có mặt ở trong người, sẽ có mặt ở trong tâm hồn của mình, lúc nào hiện ra hay không là chuyện khác, nhưng mà sẽ còn ở đó. Còn muốn mình hoàn toàn là không dính dáng đấy, chuyện không có hợp lý. Như vậy là ác nước là đồ người thấy cái tương quan như vậy. Khi mà thấy tương quan như vậy, chia điểm mình lại cái tâm hồn của mình, có những chuyện mà nó bị có bao giờ, có những chuyện mình muốn quên đi dĩ vãng, muốn quên đi quá khứ, có những cái khổ đau lắm, ta không biết, không muốn nhìn, chúng ta muốn quên đi, trôi vào nguyên giải. Thưa, mình đẩy nó vào cái nguyên giải, có thể nó vào, nhưng mà không có được, nó nằm ở đó, nó chờ cái duyên thuận lợi để nó cầu mặt lên trên thôi. Cái đó là cái mà chúng ta phải thấy. Như vậy thì đó là những cái căn bản, những cái khuôn mặt của đề bài, khuôn mặt của đề bài. Riêng về việc tu hành của chúng mình, chúng ta cần phải nhận dạng, phải để ý, bởi vì sao thì sao đề bài giết Phật giết cũng được, nhưng nó làm cuộc đời tu học của mình khổ sở vô cùng, khổ sở vô cùng. Và khi tôi mà khởi cái tâm niệm mà ác kiến, tôi thấy cũng buồn cười. Có nhiều khi là chúng ta tôi người tu học của mình, rồi nó tu làm cái gì á, rồi rồi cũng hết, chết rồi là hết. Quý vị nghe nó chết rồi hết, làm sao hết, không có hết. Quý vị đừng có tưởng là chết rồi là hết, không có đâu. Thầy Nhất Hạnh nói một câu rất là hay, cứ nhìn cái bàn tay của mình thôi thì sao? Thưa ông bà cha mẹ, cả một cái truyền thống lịch sử nó nằm ở trong đó, nó nằm ở trong đó. Chính cái chỗ này chúng tôi ngày xưa người ta thường nói đó, một người giải thoát cửu huyền thanh minh, nhất nhân giải thoát cửu huyền thanh. Một người như chúng ta đây, ví dụ quý vị tu và quý vị giải thoát thì chính đời đều giải thoát, đúng vậy. Nếu quý vị thân là cha mẹ mình sẽ thảnh hơn, những người thân của mình thảnh hơn, ông bà cha mẹ đều thấy cái sự không lành của mình để mà họ được thảnh hơn. Cho nên xin quý vị tập nhận dạng những cái khuôn mặt của người bà ngay trong chính tâm hồn của mình. Đó là cái phần đầu nói về người bà. Chúng ta chuyển cái nghi thành cái trí, chuyển cái ác kiến mình sai lầm trở thành chánh kiến, trở thành nhận dạng cái khuôn mặt. Chuyển nó là mình giết không được. Tôi thấy có nhiều người họ tìm cách họ tự giết, họ tự sát, họ tự giết họ bằng cách nào. người thấy thương lắm. Họ giết họ thì họ không biết là họ giết rồi. Buồn khổ quá, đúng rồi. Đúng rồi, để làm gì? Làm gì? Tôi quên là cái gì đó mấy ông uống rượu là nó hư không? Mấy ông uống rượu là tiêu mừng rồi. Thưa rượu chỉ là một cách giết mình thôi. Có những người thì họ giết mình bằng cách khác. Tôi biết những Phật tử của những người theo đạo Phật giết mình bằng cái gì? Bằng cái sốc lên. Có không? Thở ra cái sốc lên. Thở. Mà như vậy, cái giết đó, cái chết là cái chết một cách từ từ. Bữa nay đi, mai đi, mốt đi, bữa khác đi lại. Mà hãy đi tiếp xúc từ nhà từ sáng. Khổ nhiều chuyện. Có những người đã giết mình bằng cách nào? Giết mình bằng cái tiêu viên. Đi làm về đã nhức đầu rồi. Về cái nhà đó, đã bận bộn chuyện làm rồi. Mở tiêu viên lên, rồi 3-4 giờ hồi liên tục ôm tiêu viên. Nó giết tâm hồn, nó giết mình không có bằng cái sáng. Mà cái tâm hồn mình sẽ tích dần, tích mòn bằng những cái hình ảnh tiêu viên. Tôi nói như đối ngộ là người này giết người này, người nọ giết, thì chúng ta cứ tạo cái tâm hồn bị tan nát hết vì những thể phẩm. Đừng chủ là mình lo mình, thật sự là chính chúng mình đã giết mình. Xin quý vị với tôi được tập dần là giết ai thì tôi không biết. Nhưng mà chính mình tự giết mình thì tội nghiệp cho mình lắm. Tội nghiệp lắm. Mắt mình còn tỏ. Nếu mệt mỏi, nằm nghỉ. Mệt mỏi quá, nhìn cái màu xanh của cỏ, nhìn chán với buổi chiều. Còn xíu nữa thì tới giờ mặt thật của chuột. Cứ nhìn mặt thật đó, lựa những cái đẹp để là được. Chứ vì khi mình nhìn đẹp, tâm hồn mình sẽ đừng có tự giết mình. Sau đó thì một cái khái niệm thứ hai trong cái phẩm này rất là quý. Mấy bà cũng thấy hãnh diện khi mà trong cái phẩm này đã nhắc tới cái bà. Thường thường á, mấy người phụ nữ thì nghĩ sao mình sao? Tôi nghĩ có là tôi làm thử, tôi đi học, tôi làm thử. Trong một cái lớp học của chúng tôi thì đàn ông có đàn bà lắm. Tôi thì tay tôi muốn làm lại không có quà của cục gì trên. Tôi uống một cái rau coca, tôi uống vào một chút. Tôi cố tình làm rớt xuống đất. Rớt xuống đất. Và khi rớt xuống đất thì sao? Coca nó chảy ra. À, nó chảy ra. Và tôi thấy có một cái thái độ như vậy. Rồi kế với tôi thì có nam lẫn nữ. Mấy cậu nam mình nó đứng dậy vẫn bước về cho tôi khác, đi cho tôi khác. Còn mấy bà thì sao? Ngồi xuống, lấy khăn để chùi cái nước coca. Nói như vậy để chúng ta cần đặt lại vấn đề. Thường thường mấy bà thì sao? Lấy cái việc săn sóc cho người. À, lấy cái việc mà khắt khe cho người khác. Làm cái giá trị của mình. Người đàn bà nó mà muốn săn sóc được cho người khác thì đều người đàn bà thà nó là cái tâm trạng của quý vị quý cụ cái gì cả đời người ta cho con cho cháu cái gì bây giờ con cháu nó không có đâu còn lại ngồi chân sơn nước thì mình thấy là tuổi tuổi thân à như vậy thì chúng ta thấy lấy cái giá trị phục vụ người khác là cái giá trị của con người của mình những cái định người suy nghĩ đã từ khác. Vậy thì cái vấn đề là cái vai trò của người đàn bà nghĩa là cái vai trò phục vụ chỉ có đạo Phật. Đạo Phật ngày xưa nó 2600 năm trước đạo Phật dán đưa ra cái khái niệm là người nữ có thể thành Phật. Vì thế tôi thấy bây giờ á tới bây giờ là 2600 năm sau này mà có nhiều vị á tôi có nhiều vị tôi là con vợ. Cái là đám ma hồi xưa có ngoài là cái thầy không à mẹ tôi nói sao đâu là mấy cô nó có sao sao thầy người khác. Nói là sao sao họ không nói ra. Nhưng mà sao sao tức là nói mấy bà nhiều mấy bà tụng kinh của Linh vậy đó. Linh mất Linh tại vì ấy. Tôi nói như vậy để cho chúng mình đặt lại vấn đề cho chúng mình. Chính với bà Thái Nữ cũng tự kinh mình đó. Chính với bà cũng tự kinh mình. Vậy thì nếu mình lỡ mà không được kinh thì là mấy bà cứ mồ cũng không kinh mình hết. Trong đạo Phật á, người nam thành Phật được, nhưng mà người nữ cũng thành Phật được. Đó là cái trường hợp của những ngài Long Nữ ở trong kinh. Thì khi đó thì Phật mới nói là có một vị Bồ Tát tên là Trí Thức. Trí Thức mới nói là thôi Phật đã đủ trở về nước này. Thưa Trí Thức là gì? Ở đây có hai vị hiện thân, một vị là Trí Thức thì khác là Văn Thù. Trong cái đoạn kinh đó, Trí Thức là tích lũy, những cái Trí Thức tích là tích lũy là chứa chấp. Vậy thì Trí Thức tức là chúng ta chứa chấp những cái chất chứa những kiến thức mà do học tập mà ra. Chính vì chất chứa những kiến thức do học tập cho nên mình thấy một chuyện gì nó xong rồi nó xong. Xong rồi một mình lại bàn cái gì thôi Phật về đối nghỉ ngơi. Còn Đức Phật thì nó không không, ở lại chút. Chút nữa thì có ngày Văn Thù tới. Vậy thì đứng về cái mặt mà chứa chấp những kiến thức, chúng ta hồi nào là được chứa chấp một kiến thức. Chính cái chỗ đó cho nên mình có cái thái độ khác về con người khác. Hồi nào bây giờ đó quý vị được dạy với bà ấy, được dạy là một số về kiến thức này. Từ nhỏ đến đây chúng ta có dạy là ví dụ giờ quý vị ở đây có ai có từng đi, có ai có từng đi cái đám đầy tháng không? Thôi chưa đầy tháng, chưa sanh ra đi. Có một cái người đồng nghiệp mình ha, cái người sẽ sanh với những đứa con. Mấy cũng có cái tục là đây đi sao rồi, tức là tặng quà cho người đó. Bây giờ biết được cái người đàn bà đó sẽ sanh người con gái, biết được sanh con gái, quý vị mua đồ gì cho? Mua đồ gì cho? Có một cô có một con gái, biết đồ nào người con gái đúng cho. Vậy thì mình cứ nhận cái màu hồng đó là màu của con gái nè, con búp bê là của con gái nè, à, chúng ta cứ định rồi thấy ngược lại là con trai thì sao? Màu xanh nè, màu vàng nè, xa hơi nè, xa tăng nè, súng đạn nè, máy bay đúng không? Thì chúng ta định, chúng ta giảm từ khi mà đứa nhỏ nó mới lật lọng, giảm những cái giá trị, à, nó rồi một lúc nào đó thì khi nó lớn lên thì nó chấp nhận cái giá trị đó là của nó, mình gieo cái chủ nghĩa mà. Vậy thì một lúc nào đó mình sẽ được cái giá trị đó hành xử. Tôi thấy tự cái màu hồng nó không có nói là nam hay nữ, cái nhìn của mình đặt cho nó là nam hay nữ. Ai là thưa cái đó nó vẫn theo dõi cuộc đời của mình. Nếu chúng ta hành xử bằng cái tích chứa một kiến thức thì cái chuyện đầu tiên là chúng mình sẽ không thấy trộn vào cái thực tế của cuộc sống. Kiến thức nó có thể đổi thay. Tôi nói là nó đổi thay. Tại sao vậy? Kiến thức của ngày hôm qua đó có thể là không phải là kiến thức của ngày mai. Những cái kiến thức, những kinh nghiệm tích lũy của chúng ta học được ở Việt Nam qua đây hầu như là không ứng dụng. Người khác cái kiến thức tích lũy có thể làm ruộng, làm nhảy này, trong trời, trong nước, trong sao gì. Thì những cái chúng ta tích lũy ở Việt Nam trong một cái bối độ, một cái bối cảnh là nó quốc độ là nó được, nhưng mà sang một quốc độ khác thì không được. Vậy thì cái kiến thức thầm thâu, cái kiến thức do học tập, do kinh nghiệm, nó có một cái giá trị, một cái mức độ nào đó thôi, mà chúng ta phải thấy rõ cái giới hạn của kiến thức đó. Còn ngược lại, sau đó thì có Bồ Tát Văn Thù. Văn Thù tượng trưng cho cái tức nào? Thường thường Văn Thù là tượng trưng cho căn bản kiến, cho cái kiến thức do quán chiếu mà có, do tu tập mà có, do kinh nghiệm thực chứng mà có, chứ không phải do tích lũy. Nếu chúng ta tích lũy A, B, C, D đọc 10 cuốn sách, chúng ta có kiến thức.
Thưa kiến thức đó là kiến thức của người khác, kinh nghiệm của người khác, chứ không phải là kinh nghiệm của mình. Bây giờ quý vị đọc 10 cuốn sách nói về cái sự trong sáng, cái sự đẹp đẽ của một cái bãi biển. Thưa, chúng ta có thể tưởng tượng được thì thôi. Nhưng mà tới chừng nào mình đọc và mình ra cái biển đó, thì như vậy có cầu tài của người mình giới thiệu đó. Thưa không, khi đó mình là thực chứng được. Cái đó gọi là chứng được bệnh. Biết tất cả là cái Phật chủng sẵn có, và Phật chủng đó có thể hay là có thể tiếp nhận cái thực tại. Hồi xưa có câu thi sĩ, ông tên là Tô Đông Pha, rất là nổi tiếng. Khi mà ông chưa đến thế gian thì ông cứ đọc sách, đọc những cái bài thơ, đọc những cái câu chuyện nói về cái triết nhân, xong triết nhân ở bên Tàu, thì ông ta cứ tưởng tượng ra cái vẻ đẹp của triết nhân. Nhưng mà cái kinh nghiệm đó là kinh nghiệm học tập. Cho tới một lúc là ông ta tới triết nhân. Khi mà tới triết nhân rồi thì ông thấy là những cái gì người ta nói ra là không đúng thật về cái hình bóng của triết nhân. Ông có làm một câu, một bài thơ: triết gian yên tỏa triết gian triều, vị giáo bình sanh hồng bất tương. Triết gian yên tỏa triết gian triều là được để hình bóng của sanh kiếp, là đối với ánh sinh sống của cái con sông đó. Và trong cái đời sống đó có những cái hình bóng của đám mây yên tỏa, tức là sương mờ, màu mờ tỏa tỏa. Chưa nói thì trong lòng chắc phải hận bất tư, cái mong mỏi bị gì hình bóng nói mình không có tưởng tượng nổi. Nhưng mà duyên ra tới rồi sao? Tóc đáo vị đầu thương thường, triết gian yên tỏa triết gian truyền. Tới đó rồi á, đụng thực tế rồi thì sao? Thì lại thấy cái câu kết luận là triết gian yên tỏa triết gian truyền. Nói là được, chỉ nói được là có sống, có sương mù của cái sông gian thôi. Cho nên khi mà chúng ta nghe người ta mô tả là cái gì đó thì mình nắm không được, nhưng mà khi mình đúng kiến á thì mình biết được. Kinh nghiệm của tôi có kinh nghiệm của người ai có ăn đó cái gì mà đây đó có không? Có những cái người diễn tả cái tay được không? Tôi nhớ câu là tôi ăn đó bởi vì nó chặt cay đó ngon, không biết làm sao luôn. Diễn tả là sao? Tôi ăn đó. Có một cái ớt, có một cái hôm nọ tôi ăn sang một cái chùi dưới giác này. Cái thầy nói chùi dưới giác có một cái ớt ăn quá lưỡi. Một cái ớt hiểm mà cắn được cái là quá lưỡi. Vậy thì mình không tưởng tượng nổi. À, có cay thì cay là thịt, là không biết sao mà diễn chuyện. Cái chuyện cắn cái ớt nó thật sự thấy, nó cay hơn cái ớt khác. Rồi cái cay không diễn tả được. Rồi cái đó là cái là cái kinh nghiệm thế tục. Ở đây chúng mình có những kinh nghiệm không diễn tả được. Nói ba. Sao lại là đau? À, cái đau của tôi khác cái đau của chị, cái cường độ cái đau. Vậy thì chúng ta thấy là khi cái người mình sống trong cái đó rồi, nó có kinh nghiệm biết rõ. Đó là hai vị. Hai vị là có một người có biết được trình độ là ai không? Tôi kể cho nghe câu chuyện. Có ba học sinh. Ba học sinh ở trong một cái trường xá. Một sư thì thiệt là lớn con, mập mạnh. Ông sư giữa chừng ấy, thì như không mập mà không ốm. Có ông thầy thứ ba bệnh hoài, ốm lắm. Bệnh hoài. Mấy bà Phật tử mới dâng dâng đầu lên được rồi dâng cúng quý sư. Thì quý sư thọ thật ấy. Thì thọ thật thì ảnh riêng. Thì ngồi riêng ấy mà ngồi trong cái tỉnh xá đó mà. Mấy bà mới đứng ngoài để kiểu coi mấy sư nói gì. Ha, ăn cơm với mấy sư, mấy ăn mấy sư nói sao. Thì công sư một bệnh nhất, ấm nhóm nhất á. Ông nói chắc mệt quá. Chắc là tôi đổ cũng nổi đâu, đổ không hết. Thôi quý thầy đổ dùm tôi. Vì thế bà đổ gì đó, đổ không nổi, đổ không hết. không có thầy đổ dùm. Rồi mấy bà nghe hai câu của mấy thầy đổ dùm là thấy biết được rồi, biết được tâm điểm của ông thầy đó. Trong thầy thứ hai đó, không có lớn con mà không có nhỏ con, ông ấy thông nguyên vinh nói những cái chủ độ thần tu đã muốn chết rồi. Rồi cái ông thầy kia nó chẳng lớn con mạnh, ông ấy nói mấy thầy đừng lo, độ không được để chủ độ hết, không có chịu tu, không có chịu độ, mình bắt người ta độ mình không à, đừng cúng dở. Cái ông mà lớn con á, đã lớn con rồi, đến ông thầy nói ông thầy đại thừa ai cũng độ hết, độ khách có độ ganh đâu à. Cái người bệnh không được cúng, cái ông thầy tôi đã lớn con rồi, đã đưa người ta cúng thêm trở thành mập, mập quá thì sao, hai người khổ. Thưa chủ độ của Bồ Phật, cái nghĩa giản dị nhất là đưa qua sông, đưa qua sông độ a à, chưa hết độ như là chuyển từ cái bờ bên này đưa cái bờ kia, gọi là độ. Nói theo nghĩa của Bồ Phật, đưa một cái người từ cái chỗ khổ tới cái chỗ an lạc gọi là độ. Đưa một cái tâm niệm của mình từ cái niệm giận tới cái niệm thương là độ. Thấy đứa con rồi, thấy đứa con rồi hỏi. Thí dụ như là có một cái, mình cho nó một cái xe đạp đi, xe đạp. Vậy thì nếu xe đạp mình xe đạp đúng không, xe đạp bữa đó đi học cũng đi về, không có xe đạp. Hỏi xe đạp đâu? Bắt cửa. Thì cái niệm sao? Giận. À, là hết. Nhưng mà sao nó mát, con không muốn mất. Nhưng mà tại người ta đè, con người ta đánh ra dịp xe. Vậy thì cái niệm giận lúc đầu đó thì nó trở thành niệm gì? Niệm thương. À, gọi là đạo. Thế là chuyển từ cái niệm này sang cái niệm khác, thì cái đó là chúng ta tự độ rồi. Cái đó là cái mà chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Hồi nhỏ tôi cũng tin cái câu đó gì, tôi nói thôi tôi hòa tôi minh thân, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, độ cho hết chúng sanh mình mới thành Phật. Mà chúng sanh về dọn chúng sanh tại trên trời, chính mình cũng là chúng sanh nữa. Qua là chúng sanh trong lòng mình đó nguyện độ cho hết chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện độ, pháp môn vô lượng thệ nguyện độ, Phật đạo vô thượng thệ nguyện độ, là ở trong tâm niệm của mình. Một niệm trước sau chuyển liền sang thương là độ chúng sanh của mình. Niệm trước thấy điều đó mình đang nhìn lại cái gì, bà nó đã lại gì, nó đè cái áo mình đứng dựng bé với bà đã lại như vậy là cái niệm chúng sanh. Nhưng mà sực nhớ là ít cha nó tới chùa lại Phật có phước, thì khi đó là có sự cảm thông, có sự chia sẻ là cái người Bồ Tát. Cái đó là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Rồi sau đó thì sao? Thì khi đó thì ngài Văn Thù Sư Lợi mới nói câu về trong số những người ta độ có đứa con gái của vua Tần mới có 8 tuổi này, mà căng tấn đanh lẹ thấy được pháp tổng trì vân vân, có thể thụ trì sâu vào thiền định thấu lộ các pháp, tâm phản sát na sanh tâm bồ đề, liền được bất thú chuyển biện tài vô ngại vân vân. Thì ông nói là Văn Thù nói là trong số đặc biệt có một người gái có 8 tuổi, mà 8 tuổi thứ nhất là nhỏ, cái thứ hai là xuất sanh không có người. Đây là thực sự nói là lông ngũ rất là nhiều, rộng là xuất sanh không là người. Nhưng mà cái này cô gái 8 tuổi mà trong một cái giây phút nó được qua trong một cái trong một sát na mà phát tâm vô thượng có thể thành Phật, người thấy lạ lùng. 8 tuổi rồi mà xuất sanh nữa. Rồi người ta thấy gì? Đối với mấy đứa nhỏ mà 8-9 tuổi thì có gì nghĩa làm sao? Tụi nó chạy lắc cách thì sao có gì nghĩa làm sao? Sao?
Bây giờ các ông biết rồi ha, đủ quý, đủ yêu, đủ phá thấp. Chưa được. Nếu chúng ta nhớ cái hình bóng của long ngữ, chưa chắc bị nó, long ngữ là xuất sanh rồi. Trong khoảng sát na liền thể chất được đạo hình của chúng mình. Cho nên khi mình thấy những đứa con, đứa cháu, nó phá, nó thấp, phải đặt nhìn nó, đặt nhìn nó như những vị Phật của ngày mai mới được. Cho mình chửi mình chửi từ quỷ, từ ma, từ khác. Bữa nay mình nói nó ma, mai mình nói nó ma, mốt mình nói nó ma, bữa kia mình không bằng nó cũng nói nó là ma nữa. Mà khi nói là ma thì nó trở thành ma. Quý vị thấy chỗ đó. Có một câu chuyện ngày xưa Tăng Sâm giết người. Tăng Sâm là cái người một cực kỳ hòa nhã, thuần hậu, một trong những người tử lớn của Phật tử. Bà mẹ nuôi lên biết Tăng Sâm như thế nào. Từ bữa nọ bà đưa ra dịch vải, thì có người ra nói Tăng Sâm giết người. Bà mẹ nói không, con mình không giết được. Thì bà tiếp tục bà dạy. Cái người thứ hai đó nói Tăng Sâm giết người. Bà nói không, con mình không có giết được. Người thứ ba chạy ra nói Tăng Sâm giết người. Khi đó thì sao? Bà bỏ cái gì vậy? Bà chạy bà tìm Tăng Sâm. Cái tâm trạng đó một lần, hai lần, ba lần, bốn lần thì chúng ta khởi tâm nghi. Và khi khởi tâm nghi cái gì? Là chúng mình đã bắt đầu đi vào phiền não rồi. Nói với nhỏ như vậy, nếu chúng ta trân trọng tôn kính cái đứa nhỏ, nếu là những người có thể thành tựu một cái đạo trong tương lai, thành tựu một cái hoạt vị bồ đề của ngày mai, khi đó chúng mình mới chuyển được tâm hồn của mình. Trước là thiện ác, ác như bồ đề 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 đà còn phẩm lực, bây giờ hứa tưởng và thái tính. Lớn tuổi cũng như có cách hành trì của người lớn tuổi, đương nhiên tuổi tác không phải là cái điều trở ngại của việc thành Phật. Nam nữ không phải là cái điều trở ngại của việc thành Phật. Cái khái niệm này là khái niệm cực kỳ mới, nó cực kỳ mới trong cái nhìn đạo về con người. Tại quý vị thấy chúng ta có cái Phật trong đó. Tôi giờ mình nghĩ đây, thì sao mình nói tiếp? Vì nó dài đó, vừa có khái niệm về trẻ và già, nam và nữ. Thì chắc là chúng mình nghĩ chúng ta đến để chúng ta niệm Phật trước.
Người lên